Trong cái bài nguyện về tu tịnh độ, đại khái câu đó gọi rằng là liên đài tự tiêu danh, nguyện ngã liên đài tự tiêu danh. Tiêu tức là nêu lên, danh tức là tên, tức là nêu cái tên tự tiêu danh. Thì ở đây thực sự ra thì cái từ này ở đây nó là cái âm này mà nó không phải là cái chữ Hán. Đó. Nếu cái chữ Hán là nó đồng âm nhiều lắm với chữ Hán thì nó rõ nghĩa hơn. Thế nhưng mà cũng có thể nói tự tiêu danh ở đây là cái mà khi mà mình mà nguyện tu hành vãng sinh á, thì tự nhiên á mình được cái vấn đề gọi rằng là tiêu danh, là cái tên của mình đó là tự nó hiện hiện ở trên những cái đóa sen nói trên đó. Thì thực sự ra mà nói thì tiêu danh đây cũng là cái nghĩa đại loại rằng là thực, thì đối với lại Đức Phật thì không đâu có phải rằng là mình là tên là tỷ dụ, như nói ví dụ tức là tình hiền đó, là mình là tình hiền đối với Đức Phật đâu, tại vì nói tình hiền là kiếp này thôi, tiếp sau nó thành là Mrs. gì hay là Madam gì hay là Thái Thái gì đó. Đó. Đó, tên đổi vô số. Thành ra không có phải là đến khi mà mình lên trên thế giới cực lạc là mình vẫn cái tên này đâu. Rồi ở trên thế giới cực lạc đủ thứ tên, tên Ấn Độ, tên Mỹ, tên Tàu, tên gì đó. Lùng tùng sàng hết rồi gọi cũng khó nữa. Rồi lên trên đó là ngôn ngữ bất đồng nữa sao. Thành ra lên trên cực lạc thì coi như là Đức Phật thọ ký là Đức Phật cho tên hết á. Đó. Thành ra thì dù như mình thấy rằng là chư Phật xưa mà thọ ký thì hay cho tên, tức là thọ ký là nói là ông ở nơi đời sau thành Phật hiệu là các Đức Phật cho tên. Đó. Thành ra tên đây là chỉ gọi nói tượng trưng thôi, còn cái thật sự ra là vấn đề rằng là mình sẽ được hiển hiện ở trên những cái mà hoa sen đó, mà chư Phật biết mình là ai, cho dù rằng là mình có vô lượng tên ở trong vô lượng đời đi chăng nữa, có khi cái đời này mình chưa có tự tiêu danh nhưng mà đời sau mình mới tiêu danh, thì đời sau lại đổi tên rồi, thì cái công phu tu hành của mình nhiều đời trước Đức Phật quên hết rồi. Đó. Tại vì kiếp trước là bà gì đó, Đức Phật lộn xộn quá, xong mà nhiều tên quá, một tên thôi cho nó nhớ dễ nhớ, thì do vậy á. Thế nhưng mà dĩ nhiên dưới cái con mắt huệ nhãn của Đức Phật, thì Đức Phật cũng nhận ra, cho nên trong kinh Kim Cương mới nói rằng nếu người nào mà tu hành chỉ tụng kinh này thì Đức Phật sẽ thấy, sẽ biết đó, cái người đó. Thì thật tình mà đúng nghĩa ra rằng là mình đây á, tự đây á, là vấn đề của cái nhân cái quả nó tương ưng. Thành ra hễ mình gieo tất cả những cái nhân đó đó thì tự nhiên nó đưa đến, giống như tối hôm qua tôi có nói, nếu mà chẳng hạn như là mình nói ví dụ thôi, mình có thể mà rằng là đúng nghĩa của cái vấn đề mà đoạn như thiết thác, hành như thiết thiện, thì đương nhiên rằng là nó thanh tịnh rồi, thì thanh tịnh rồi thì tự nhiên rằng là đó, tự tiêu danh, có nghĩa là liên đài tự tiêu danh. Tức là từ đó trở đi mình là cái gì là nền tảng, cái gì là đạt bổn. Đó. Tức là Ngài Vĩnh Gia cũng nói rằng là đó, chỉ cần đạt bổn thôi mà không cần phải lo sầu cái cành ngọn, tức là mạt sầu mạt, mạt là ngọn đó, mà chỉ đạt bổn, tức là chỉ có đạt từ cái gốc thôi. Thành ra Nếu mà bây giờ cái gốc mà của liên đài, tức gốc của thanh tịnh, tức thanh tịnh pháp thân mà mình đạt thành đó, thì đương nhiên ở thanh tịnh đó mà thành thân, thành ra gọi là liên đài tự tiêu danh. Tức là thanh tịnh đó nó tự thành thân của mình, nó là thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh đó là thân thật của mình, của mười phương chư Phật và mình. Còn thân mà như vậy nó của mình và của mỗi người nó có khác nhau, và chung quy là tại vì do nên nghiệp lực nó có khác, thành ra thân nó có khác. Nghiệp tốt hay nghiệp xấu mà nó tạo thành thân tốt hay thân xấu, thành ra bệnh hoạn ở nơi mình, cao thấp ở nơi mình, trí khôn ở nơi mình, nhất nhất đều do nơi nghiệp nó năng thành, nó tạo thành hết ạ. Chẳng có một cái gì mà thoát ra khỏi vấn đề đó. Mà mình lấy cái nghiệp làm thân, còn chư Phật lấy cái mà rằng là phi nghiệp làm thân, tức là lấy sự thanh tịnh. Thành ra sự thanh tịnh nó là chỉ cho liên đài. Thành liên đài đó thành thân, thành ra bây giờ liên đài đó là tiêu danh mình đấy. Tức là tên gọi của mình đấy. Đó. Từ đấy có thể nói rằng là chính mình. Đó. Thành ra cái liên đài đó, đó thì chính mình đó là được nêu cái tên lên. Thì tại vì cái vấn đề đó là mình cứ nghe ngay từ đầu mà nói rằng là khi mình niệm Phật xong mình mới cầu nguyện, là mình nguyện rằng nguyện Đức Phật A-di-đà thường đến hộ trì cho mình. Đó. Linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tiến, tức là khiến cho thiện căn của mình hiện tiền được tăng tiến. Bất thất tịnh nhân là không có đánh mất cái nhân của sự thanh tịnh. Mà không đánh mất cái nhân của sự thanh tịnh thì cũng giống như đại thái hôm qua tôi giải vậy đó, tôi giải vậy đó. Có nghĩa rằng là nếu mà mình chỉ chú tâm vào cái vấn đề niệm Phật để cầu vãng sinh thì như vậy mình có thể tạo được một cái nhân tốt. Thế nhưng nếu mà mình cứ bị tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó chi phối cái sự tu hành của mình, thành cái sự tu hành của mình bị rất nhiều cái chi phối bên ngoài nó xen tạp vào, thành ra vì như vậy mình rất dễ thối thất, vì như vậy mình rất khó để hành thâm, mà mình lại dễ thối thất. Mà khi dễ thối thất thì ở đây mới phải dùng cái từ là bất thất tịnh nhân. Anh có một người Phật tử bên Mỹ cũng kể cho tôi nghe là có một người chị đó là bây giờ về là nói rằng phát nguyện là tu niệm Phật hết mực để cầu vãng sinh, là siêng năng niệm Phật lắm. Nhưng vì cái vấn đề siêng năng niệm Phật đó mà nó phát sinh ra những cái vấn đề như sau, là bệnh của sự tu hành, bệnh tu, bệnh niệm Phật. Thành ra cái gì nó cũng có bệnh hết, chứ mình đừng có nghĩ rằng là cứ thuốc bổ đó là không có bệnh. Thuốc bổ mà xài overdose rồi thì nó cũng sinh ra là tệ hại nữa, tệ nạn nữa. Thành ra bệnh tu ở đây là bệnh thế nào, là tu quá đi, rồi về nhà đi làm về đó là ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật thì trong nhà thì ở đông người, rồi mấy đứa trẻ con nó giỡn, nó nhảy, nó la. Chị này không có nhiếp tâm được, thành sân si cáu kỉnh, thành nạt nộ tụi trẻ, rồi đụng với lại bố mẹ của nó, tức là anh chị gì đó của cô ta. Rồi thì những cái phiền muộn nó phát sinh ra giữa những người lớn với nhau và cả người lớn với con nít. Và rồi thì mấy người mà không tu kia thì cảm thấy rằng là chưa tu làm cái gì mà khó chịu thế. Còn cái người này thì nghĩ rằng là chứ cái đám này đúng là đám tà ma ngoại đạo ở đâu, nó cản trở chuyện tu của mình. Đó. Mà rồi nó cứ phê bình mình rằng là tu hành thế này thế kia, thành càng bực nữa. Nó thứ nhất mình tu nó không để yên cho mình tu, thứ hai nó cứ phê bình. Đó. Thành ra nó càng lúc càng do nơi cái sự tu mà nó sinh ra vấn đề. Thì cái người mà kể chuyện cho tôi nghe á, người đó lại là em hết ở trong nhà. Thì người này mới khuyên cái người chị mà niệm Phật, mới nói là chị niệm Phật là để cho tâm tịnh. Thì người này cũng thường nghe giảng, thành ra cũng theo những cái điều đó mà nói. Chị niệm Phật là cố ý để cho tâm tịnh, mà hôm nay chị niệm Phật chị trở nên cáu kỉnh. Thì như thế đó, thì chị càng niệm chị sẽ càng cáu kỉnh. Mà chị niệm Phật mà chị đưa đến cáu kỉnh đó thì không phải là niệm Phật đúng nghĩa. Niệm Phật là để đưa đến sự nhiếp tâm, tức là mình không có cáu kỉnh gì hết. Mà mình nhiếp tức là mình được niệm Phật, mình được thanh tịnh. Còn đằng đây mình càng niệm á thì mình càng cáu kỉnh và phiền não, thì tốt hơn là ngừng. Đó. Còn nếu mà niệm Phật mà mình có thể vượt qua được tất cả những cái chướng duyên như vậy nó, thì mình niệm Phật nó mới trúng. Thì người đó hỏi tôi rằng là con nói như vậy có phải không? Tôi nói phải. Tôi nói đúng rồi. Người khuyên như vậy là phải rồi. Thành người ta bị thất tịnh nhân, tức là ngay cái nhân để thanh tịnh cũng bị mất rồi, thì làm sao vãng sinh? Thành ra mới nói rằng là thiện căn của mình hiện tiền là tăng tiến và bất thất tịnh nhân, là như vậy đấy.